tạp chí đặc biệt.
Tiếng Pháp là ngoại ngữ được học nhiều thứ hai ở Hoa Kỳ. Số người nói tiếng Pháp tại Mỹ dao động từ 3,5 triệu người, nếu tính những người đang học, nói tiếng Pháp và phương ngữ có gốc tiếng Pháp, đến 11 triệu người nếu tính cả những người gốc Pháp, Canada, Pháp hoặc Haiti. Dĩ nhiên, tiếng Pháp được nói nhiều ở những bang đông dân như là New York hay California, nhưng các bang Maine và Louisiana lại có tỷ lệ người dân nói tiếng Pháp cao nhất nhờ lịch sử gắn bó với Pháp ngữ. Đại học Albany ở bang New York có hơn 200 sinh viên theo học tiếng Pháp ở mọi trình độ. Sau thời gian bị chững lại, giống như tình trạng chung của việc dạy và học ngoại ngữ tại Mỹ, chương trình tiếng Pháp dần được khôi phục, được cải cách để đáp ứng nhu cầu thực tế của sinh viên. Nhân tuần lễ quốc tế Pháp ngữ từ ngày 16 đến ngày 24 tháng 3 năm 2024, RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với bà Veronique Martin, giáo viên tiếng Pháp tại Đại học Albany, kiêm phụ trách chương trình University in High School, đại học tại trường cấp 3, để hiểu hơn về chương trình tiếng Pháp. Là giảng viên tại khoa Ngôn ngữ Văn học và Văn hóa Đại học Albany, bà cũng phụ trách về liên lạc, hợp tác với các trường trung học dạy tiếng Pháp ở bang New York. Thì trước hết, xin bà cho biết quá trình hình thành, phát triển của ban tiếng Pháp và ban có vai trò như thế nào?
Đại học Albany được thành lập năm 1848 và việc giảng dạy ngoại ngữ có lẽ bắt đầu vào khoảng đầu những năm 1900. Lúc đó chỉ là một trường sư phạm chuyên đào tạo giáo viên trung học. Tiếng Pháp nằm trong khoa ngôn ngữ, văn học và văn hóa, gồm 8 ngoại ngữ với 8 chương trình giảng dạy khác nhau. Chúng tôi đề xuất những khóa học từ trình độ sơ cấp đến trung cấp nâng cao, gần như tương đương với trình độ B1, B2 trong hệ thống phân cấp của châu Âu.
Tiếng Pháp có phải là một ngoại ngữ được theo học nhiều ở Đại học Albany cũng như là tại các trường cấp 3 ở trong bang New York hay không?
Trong một thời gian dài thì tiếng Pháp được theo học rất nhiều, nhưng giờ thì càng ngày càng ít. Đại học chúng tôi nằm ở phía bắc bang New York, chỉ cách biên giới với Canada và tỉnh Quebec nói tiếng Pháp khoảng 2 tiếng rưỡi. Từ những năm 1840, có rất nhiều người từ Quebec đến tìm việc làm và định cư ở miền Bắc bang. Vì vậy, trong số sinh viên học tiếng Pháp thì có rất nhiều em có ông bà đến từ vùng Quebec của Canada. Ngoài ra, vì Đại học Albany là một trường rất lớn của bang New York, nên chúng tôi cũng đón rất nhiều sinh viên đến từ thành phố New York, từ các quận New Bronx, Queens, Long Island. Những em này thường là người gốc Tây Phi như Côte d'Ivoire, tức bờ biển Nga, hay Benin, Mali và Senegal, hoặc từ vùng Caribe, Haiti. Do đó, chúng tôi cũng có rất nhiều sinh viên có trình độ tiếng Pháp cao, có thể coi là một cộng đồng sinh viên Pháp ngữ, giúp cho chương trình của chúng tôi thêm phong phú. Dans les cours plus avancés, une population
d'étudiants francophones qui enrichissent nos cours. Liệu có lý do nào đó để giải thích cho việc tiếng Pháp hiện ít được theo học hơn hay không?
Thực ra phải nói là tiếng Pháp cùng với tiếng Tây Ban Nha là ngoại ngữ được giảng dạy nhiều thứ hai ở trường cấp 3. Nhưng việc ngày càng có ít học sinh học tiếng Pháp hơn ở trường cấp 2, cấp 3 và ở đại học là do nhìn chung sinh viên quay lưng lại với ngoại ngữ. Đó là cả một vấn đề về cơ cấu. Đầu thập niên 2000, sinh viên đại học phải học ngoại ngữ trong 2 học kỳ. Nhưng sau đó có một quyết định giảm việc học ngoại ngữ bắt buộc xuống còn một kỳ. Việc này đã tác động đến chương trình của chúng tôi. Cũng cần phải lưu ý là trong khoảng đầu nhiệm kỳ thứ nhất của Tổng thống Barack Obama thì có chủ trương tăng cường giảng dạy các môn khoa học ở cấp phổ thông và đại học như là khoa học tự nhiên, công nghệ, kỹ sư hay toán học. Cho nên sinh viên ngày càng hướng về những môn này và nhìn chung là bỏ lơ ngoại ngữ hoặc là các ngành khoa học xã hội nhân văn. Đầu tháng 3 này, tôi nhận được tin nhắn của một giáo viên trung học làm việc chung, nói rằng ngày càng có ít học sinh theo học giờ tiếng Pháp của cô ở trường cấp 3 bởi vì các em thích học toán và khoa học hơn.
Trong bối cảnh như vậy, thì ban tiếng Pháp có những cách làm như thế nào để thu hút thêm học sinh và để việc học và dạy tiếng Pháp hấp dẫn hơn?
Một trong những điểm đầu tiên là chúng tôi tiếp tục làm việc với các trường cấp 3 đó để kết nối việc giảng dạy tiếng Pháp. Trong số những học sinh học tiếng Pháp nâng cao ở cấp 3 sẽ có những sinh viên tương lai theo học các lớp học của chúng tôi ở đại học. Các em có thể tiếp tục ở trình độ cao hơn. Vì thế mà chúng tôi tiếp tục hợp tác với các giáo viên tiếng Pháp cấp 3 thông qua các khóa đào tạo hoặc là tổ chức ngày hội Pháp ngữ trong khuôn viên trường vào tháng 3 hàng năm. Có nghĩa là chúng tôi cũng có ngày hội Pháp ngữ riêng riêng và mời các em học sinh tham gia cùng sinh viên. Đó là một trong những ý tưởng để quảng bá tiếng Pháp trong trường và giúp kết nối các em học sinh với những người gốc Pháp, bởi vì chúng tôi mời một số người đến trường giao lưu. Ngoài ra, chúng tôi thấy rằng là sinh viên quay lưng với các tiết văn học nhưng lại quan tâm đến các giờ học tiếng Pháp chuyên ngành. Cho nên chúng tôi nảy ra ý tưởng là tổ chức các giờ học tiếng Pháp kinh doanh và tiếng Pháp ngoại giao từ mùa thu năm ngoái. Đây là xu hướng khá phổ biến ở Mỹ, ngày càng có nhiều chương trình đại học dạy tiếng Pháp chuyên ngành. Dĩ nhiên là chúng tôi cũng tổ chức nhiều sự kiện khác cho sinh viên, như là hoạt động văn hóa trong các câu lạc bộ tiếng Pháp hoặc các bàn tròn đối thoại. Chúng tôi cũng muốn đưa các em đến thành phố Montreal, vì trường chúng tôi cách tỉnh Quebec không xa lắm, như tôi đã nói ở trên. Và cuối cùng thì chúng tôi khuyến khích các em lưu lại học tập ở Quebec hoặc ở Pháp trong một thời gian trong lúc học đại học. Chúng tôi hỗ trợ các em tìm học bổng. Đó là một số dự án để khuyến khích việc học và giờ dạy tiếng Pháp của chúng tôi.
Chính phủ Pháp dành một ngân sách đặc biệt để khuyến khích chương trình dạy tiếng Pháp ở Hoa Kỳ, thì sự hỗ trợ này có ích như thế nào đối với ban tiếng Pháp của trường?
Thực ra thì đó không phải là hỗ trợ trực tiếp, nên là chúng tôi không nhận được trợ cấp trực tiếp từ chính phủ Pháp. Từ vài năm nay thì cơ quan văn hóa của Đại sứ quán Pháp ở Washington ngày càng đưa ra nhiều ý tưởng dưới hình thức đào tạo giáo viên, hội thảo hay học bổng, cũng như những chương trình hỗ trợ giáo viên trung học và đại học để họ phát triển dự án quảng bá tiếng Pháp, giúp cho khoa của họ thu hút hơn. Những sáng kiến đó rất được hoan nghênh. Người quan tâm phải làm đơn yêu cầu. Theo tôi thì những sáng kiến mới này xuất phát từ việc ý thức được rằng tiếng Pháp đang bị thụt lùi ở mọi cấp tại Hoa Kỳ.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn bà Véronique Martin, giảng viên ban tiếng Pháp khoa ngôn ngữ văn học và văn hóa, Đại học Albany ở Hoa Kỳ. Để chuẩn bị cho những sinh viên tiếng Pháp tương lai, nhiều trường cấp 3 ở Mỹ đã phối hợp chặt chẽ với các trường đại học trong bang, đề xuất chương trình song ngữ hoặc các giờ tiếng Pháp tăng cường. Giảng viên đại học như trường hợp của bà Véronique Martin đóng vai trò cố vấn giáo dục, theo dõi các giờ học và thông qua chương trình giảng dạy. Là một nước đón nhiều dân nhập cư, Mỹ đã phát triển mô hình lớp học song ngữ trong thập niên 1980 với tiếng Tây Ban Nha để đáp ứng nhu cầu của người dân nhập cư và ở bang Louisiana là tiếng Pháp. Từ những năm 2010, phong trào lớp song ngữ bắt đầu tăng tốc, nhất là ở bang Utah, nơi mở rất nhiều lớp song ngữ ở cấp 1 và cấp 2 với những phương pháp giảng dạy thích hợp. Theo phóng sự được báo Le Monde đăng ngày 1 tháng 8 năm 2022, thì ngay từ lớp 1, học sinh học nửa ngày với một ngoại ngữ đã được lựa chọn, có nghĩa là tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp hay tiếng Bồ Đào Nha, cùng với một giáo viên nói tiếng mẹ đẻ. Phần còn lại của ngày là học tiếng Anh với một giáo viên khác. Pháp có lợi trong cuộc cải cách song ngữ vì những người nói tiếng Pháp đó sẽ trở thành những đại sứ cho văn hóa Pháp. Đối với Pháp, đó là một bàn đạp thực sự cho quyền lực mềm, theo nhận định của ông Mathieu Osseuil, tùy viên hợp tác giáo dục tại Đại sứ quán Pháp ở Hoa Kỳ với báo Le Monde. Tuy nhiên, sau khi chương trình dạy ngoại ngữ bị thay đổi từ bắt buộc học 2 kỳ xuống còn 1 kỳ, thì nhiều khoa tiếng Pháp đã bị cắt ngân sách nghiêm trọng do thiếu sinh viên. Theo ông Mathieu Osseuil, thì trong vòng 15 năm, từ 800 khoa tiếng Pháp rớt xuống còn 400. Các lớp song ngữ ngay từ bậc tiểu học mang lại hai lợi ích cho Pháp. Thứ nhất là bổ sung số sinh viên tiếng Pháp tương lai để ngăn đà trượt dốc này. Chương trình học không dành riêng cho các tầng lớp khá giả nên có thể thu hút đông đảo người học. Và thứ hai, chi phí ít tốn kém hơn so với những trường Pháp do cơ quan giáo dục Pháp ở nước ngoài quản lý, bởi vì các cơ quan quản lý học đường Mỹ trả tiền lương cho giáo viên các lớp song ngữ. Để hỗ trợ chương trình này, năm 2017, Pháp đã lập quỹ song ngữ tiếng Pháp, quyên được khoảng 1,5 triệu đô la đầu tư vào vật chất và đào tạo giáo viên, đặc biệt là đồng hành trong việc triển khai các lớp tiếng Pháp chuyên ngành. Còn đối với sinh viên Mỹ học tiếng Pháp, trong French Higher Education đề xuất nhiều chương trình trao đổi để họ có thể theo học vài tháng ở một trường đại học ở Pháp hoặc đến Pháp thực tập hoàn thiện kỹ năng tiếng Pháp chuyên ngành.